chí thể thao.
Vòng đua xe đạp nước Pháp bước vào tuần lễ thứ hai với nhiều xui xẻo cho các áo vàng. Một cựu ủy viên ban chấp hành FIFA bị treo giò vĩnh viễn. Liệu ngôi vị cường quốc bóng đá nữ đã rời bỏ châu Âu? Trên đây là những đề tài trong tạp chí thể thao hôm nay. Hình như vận xui đang ám các tay đua xe đạp vô địch trong vòng đua nước Pháp năm nay. Đây là câu hỏi mà AFP nêu lên sau khi coureur Đức Tony Martin phải vào bệnh viện giải phẫu xương vai. Chủ nhật này, vòng đua nước Pháp mới bước vào tuần lễ thứ hai mà hai vận động viên áo vàng liên tiếp đã bị bỏ cuộc. Tony Martin thắng trận thứ năm vào ngày thứ năm vừa qua với chiếc xương vai bị gãy. Trước đó 3 ngày, áo vàng Fabian Cancellara, người Thụy Sĩ, bị té gãy hai đốt xương sống. Chiếc áo màu vàng vô địch đương nhiên lọt vào tay Chris Froome, đứng thứ nhì sau Tony Martin 12 giây. Trong lĩnh vực bóng đá, Liên đoàn FIFA bắt buộc phải ra biện pháp kỷ luật những cán bộ lãnh đạo bị tai tiếng tham ô. Nhân vật đầu tiên lãnh hình phạt là Chuck Blazer, 70 tuổi, nguyên là ủy viên ban chấp hành FIFA, một trong những nhân vật thân cận của chủ tịch từ nhiệm Sepp Blatter. Chuck Blazer vừa bị ban kỷ luật FIFA cấm hoạt động vĩnh viễn sau khi có chứng cứ nhân vật này hành động sai trái nhiều lần khi nắm chức vụ quan trọng trong Liên đoàn FIFA, cũng như khi trách nhiệm vùng Bắc Mỹ và Caribe. Trong lĩnh vực pháp luật, Chuck Blazer có nguy cơ bị tòa án Mỹ kêu án 100 năm tù, nhưng do ông hợp tác với FBI điều tra tham ô trong nội bộ FIFA, nên bản án có thể nhẹ hơn. Cúp bóng đá nữ thế giới 2015 kết thúc vào chủ nhật tuần trước với đội banh Hoa Kỳ đoạt cúp vô địch lần thứ 3 sau 7 mùa đại hội tính từ năm 1991. Đội banh nữ Nhật Bản đương kim vô địch 2011 đứng hạng nhì. Trong khi đó, các cường quốc bóng đá châu Âu như Đức, Pháp, Anh và Hà Lan tiếc nuối chiếc cúp vô địch hai lần liên tiếp đổi tay từ Mỹ sang Á, từ Á sang Mỹ. Trên bảng xếp hạng của FIFA công bố ngày 9 tháng 7, bóng đá Argentina đoạt ngôi vị số 1 của Đức, trong khi đó thì Pháp, Ý tuột dốc đáng ngại, không còn đứng trong top 10 theo như nhận định của AFP. Ngược lại, Hà Lan được đứng hạng thứ 5 sau Bỉ, Colombia và được khen có tiến bộ vượt bậc. Không hổ danh là cường quốc bóng đá truyền thống, Hà Lan vẫn được một vị trí danh dự trong bảng xếp hạng của FIFA. Tuy nhiên, từ nhiều thập niên qua, đội banh áo cam thường xuyên làm cho giới mộ điệu thất vọng trong các cuộc tranh tài quốc tế, từ Cúp Thế giới 2014 và gần đây nhất là Mondial 2015, bóng đá nữ bị Nhật Bản loại ở vòng 1/8. Những câu hỏi được đặt ra là phải chăng châu Âu đã bị mất ngôi vị cao thủ bóng đá và lý do tại sao? Câu hỏi thứ hai, Hà Lan nổi tiếng về đào tạo mầm non có còn xứng đáng hay không? Giới chuyên môn bóng đá và những người trách nhiệm lãnh đạo cũng như trực tiếp điều hành trên sân cỏ đã lấy những quyết định can đảm ra sao? Từ Utrecht, nhà bình luận bóng đá nghiệp dư Trần Hữu Sơn sẽ phân tích từng điểm một sau đây. Thân chào anh Trần Hữu Sơn, cúp bóng đá nữ vừa kết thúc, chiếc cúp vô địch từ Nhật lại rơi vào tay Hoa Kỳ. Phải chăng châu Âu đã mất vị thế cường quốc bóng đá số 1 thế giới? Và vì sao các đội banh sừng sỏ của châu Âu như Đức, Anh, Pháp đều ngậm ngùi? Riêng đội banh Hà Lan của anh vì sao vắng bóng một cách lạ lùng?
Đúng như vậy, nếu mà căn cứ vào các trận đấu chung kết bóng đá nữ từ 1991 tới nay thì người ta thấy rằng Mỹ chiếm 3 lần, 91, 99 rồi tới bây giờ. Âu Châu này chỉ có hai cái quốc gia mà đứng dậy nhất thì như Đức thì chiếm 2 lần và Nội một lần rồi sau thì giao lại cho Nhật. Nhưng mà tính cái tỷ lệ như vậy thì ta thấy rằng châu Âu vẫn còn nghi ngờ, chúng là 3 lần vô địch, trong khi đó Mỹ cũng 3 lần và ở Á Châu tức là Nhật chỉ có 1 lần thôi. Nhưng mà nhìn cái cách tổng quát thì phải nói rằng đội tuyển nữ bên Mỹ từ cái trận vừa rồi đã thấy vô cùng xuất sắc. Nhưng mà không phải là chỉ cái trận vừa rồi con, mà chúng ta nhìn xa hơn nữa. Ngay cả từ đầu khi mà FIFA tổ chức bóng đá nữ thế giới từ năm 1991 cho thấy rằng Mỹ luôn luôn là thành công, gần như là nếu không giải nhất thì cũng giải nhì, không giải nhì thì cũng giải ba. Ở phía châu Âu này nặng phần phải nói rằng họ quên đi cái đoàn phòng nữ, họ quên không phải là một chuyện vô tình đâu, nhưng mà có thể nói rằng họ chú trọng là rất nặng về cái đội nam, cho nên hầu hết các cái giải cái thế giới đều thuộc về cái châu Âu này hết.
Thưa anh Trần Hữu Sơn, bóng đá châu Mỹ là một cái nền bóng đá non trẻ mà đội tuyển nữ của Mỹ đã 3 lần vô địch, trong khi đó thì trong cái trận kỳ rồi chẳng hạn, những cái đội tuyển nữ gọi là sừng sỏ của châu Âu như là Pháp, Đức và Anh đã bị thảm bại có thể nói là nặng nề so với hai cái châu lục Mỹ và Á. Riêng một cái đội banh khác, đó là cái đội Hà Lan. Thì cái đội Hà Lan của anh đó, tại sao vắng bóng thưa anh?
Dạ, thưa anh, mọi người cũng rất là ngạc nhiên. Nó biết rằng bóng đá coi như Hà Lan như là một cái nôi, có thể nói rằng đã nổi tiếng từ thế kỷ trước. Rất là nổi tiếng, nhất là cái đội mà đã từng vui trong cái thế giới năm 74 với một cầu thủ lừng danh Johan Cruyff, mà ở tiếng Anh người ta gọi là Johan Cruyff, thì rất là xuất sắc rồi. Nhưng mà tại sao để cho cái đội nữ mà cái tới bây giờ mới bắt đầu vô, mà mới vô thì chưa được với vòng 8 là chưa tới được tứ kết thì đã loại rồi. Chúng ta phải nói rằng Hà Lan ông đã một thời quên rằng mình cũng có cái truyền thống túc cầu rất rất lớn như vậy, mà tại sao không nâng đội nữ lên cao để tham dự cái thế giới mà chỉ có lập được phía sau này thôi. Thì chúng ta phải nói thế này, thì liên đoàn bóng đá của Hà Lan đã nghiên cứu rất là kỹ, đã thấy điểm rất thiếu sót. Họ mới thực sự bắt đầu cho tham gia vào giải bóng bàn thế giới vào 2007 mà thôi. Lúc khởi sự thì chỉ giải trong toàn quốc chỉ có 12 đội tham dự, và đến chừng nay thì đã được 24 đội tham dự, rất lớn rồi. Năm 2011 không tham dự bởi vì chưa chuẩn bị kịp. Đến chừng 2015 này thì rõ ràng là một bước đi rất là vĩ đại, từ một con số không cho non trẻ về cái phương diện mà tham dự quốc tế đó. Bây giờ đội Hà Lan đã bước chân để đi qua khỏi vòng loại, đi vào cái nhóm group được vào vòng 8. Dĩ nhiên rất là xui là vòng 8 được gặp phải một cái đối thủ cười rồi vô địch 4 năm về trước, tức là đội Nhật, cho nên nó thua. Nhưng mà cái trận thua đó, cái phút chót mà cầu thủ Nhật cái đá rồi ăn cái banh 2-1 nó được xuất sắc cho lắm, cho nên người ta thấy Hà Lan không có mặt. Nhưng mà người Hà Lan nhận thấy rằng đó là một tiếng đi rất là xa, từ một con số không ngắn trong khoảng thời gian 8 năm đã đi vào được qua khỏi vòng loại, đi vào trở lại vòng 8 và suýt soát để vào hạ được hoặc là ngang ngửa với đội đua địch Nhật để mà đi vào tứ kết rồi.
Thưa anh Trần Hữu Sơn, là đội tuyển nữ Hà Lan đã từ con số 0, từ những cái giai đoạn chập chững bước vào cúp 2015 đã đi thẳng vào vòng 1/8, như vậy là một, đúng như anh nói, là một cái tiến bộ rất khích lệ và đáng phục. Tuy nhiên cái đội tuyển quốc gia Hà Lan, bây giờ mình nói đến đội tuyển của nam giới, thì Hà Lan một thời ngang ngửa với Đức tại châu Âu, thì cái cường quốc bóng đá Hà Lan hiện nay ở vị trí nào thưa anh?
Trở lại đội nam bóng đá của Hà Lan, chúng ta mới phải nói rằng cả thế giới ngạc nhiên và cái người Hà Lan cũng rất là lo lắng. Cho tới bây giờ gần như là mất tiếng trên thế giới, đã gần 12 năm rồi không có được cái giải ở châu Âu, đừng có nói chi là giải thế giới. Champions League chẳng hạn, những cái không có đội Hà Lan nào mà có thể được bước vô được cái vòng 1/8 hết, chỉ có mới cái vòng gần nhóm là đã bị loại rồi. Thành ra nhiều người ta rất là lo, cho nên cái bộ tham mưu của đội bóng đá Hà Lan đã chuẩn bị một cái chương trình rất là lớn vào trong tháng 12 này, đã coi lại, đưa ra những cái nhược điểm mà yếu, chẳng hạn như tại sao mà tới giờ này mà chúng ta lại không có được một cái đội đại biểu cỡ lớn như là của Đức, của Anh, của Pháp mà bây giờ tụt lùi xịt là xa như vậy. Thì để biết được là tại sao những điểm yếu như vậy, chúng ta phải trở lại thực thiệt là xa, chẳng hạn trong một cuộc khảo nghiệm của các nhà nghiên cứu và khoa học kỹ thuật đá banh và các lớp đào tạo cầu thủ trẻ đó của một cơ quan của Thụy Sĩ có 10 năm trước để xác nhận, tức năm 2004, thì họ đã xác nhận rằng một trong những cái lò đào tạo các mầm non cho nền bóng đá và cao nhất và giỏi nhất đó lại là của đội Ajax. Họ đã, Ajax là một đội của thủ đô Amsterdam. Đội đó đã cung cấp cho thế giới vào các đội hạng A đó của thế giới đó cho tới giờ đó, năm đó là tất cả là 69 cầu thủ nổi tiếng. Trong khi đó các đội khác như đội Đức chỉ cung cấp được 61, hay là đội Tây Ban Nha cũng chỉ có số đó, hoặc là những cái đội Anh chỉ cung cấp được khoảng 36 cầu thủ xuất sắc cho thế giới thôi. Như vậy thì với cái khả năng đào tạo như vậy của Ajax, mà tại sao lại tới bây giờ lại cái đội Hà Lan là không có những cầu thủ xuất sắc để mà dẫn đầu trên thế giới? Thì đó là nỗi lo mà của cái nhà dìu dắt cũng như là của cái nhà lãnh đạo ủy ban thể thao, nhất là bóng đá của Hà Lan.
Anh Trần Hữu Sơn vừa nói đến cái nỗ lực của câu lạc bộ Ajax của Amsterdam đã cung cấp cho thế giới cái lực lượng cầu thủ nhiều nhất châu Âu. Thì hiện nay thưa anh, các câu lạc bộ cao thủ của Hà Lan đó có một cái chỗ đứng như thế nào? Như anh vừa nói bên trên là đội tuyển quốc gia thì ở một cái hạng gần như là không có vào nổi vòng 1/8, thì các câu lạc bộ cao thủ của Hà Lan hiện nay khi tranh các cúp châu Âu đó, cái sức khỏe của họ ra sao, mình tạm gọi là như vậy.
Thì về phương diện đó thì Isaac thì được coi là nổi tiếng cả những năm chót này, cũng vô được cái gọi là Champions League, nhưng mà chỉ có qua vòng đầu thì không đủ sức để mà đương đầu với các đầu như là Barcelona hoặc là của Bayern Munich, cho nên luôn luôn là bị loại hết. Kể cả cái đội bây giờ được coi là nổi tiếng và có thành phần cầu thủ tương đối khá, tức là PSV đứng đầu bảng ở trong nước và sẽ tham dự Champions League 2016 sắp tới. Thì ở đó có những thành phần rất là trẻ, đã từng tham gia rất nhiều trận đấu, nhất là đã đá cho Barcelona. Đó là Cocu làm cầu thủ rất là trẻ và anh đã hướng dẫn cái đội trẻ bây giờ đi đá với một cái nhìn khác hơn là những cái ông thủ quân già.
Sau khi đã phân tích những cái nhược điểm của đội tuyển quốc gia cũng như những cái câu lạc bộ hàng đầu của Hòa Lan hiện nay, mà như anh vừa nói là trông cậy vào cái đội banh trẻ, có cầu thủ trẻ của đội PSV vào năm 2016 để coi bóng đá Hòa Lan sẽ lên điểm tới đâu. Thì thưa anh, câu hỏi tiếp theo đây là giới phân tích, những cái người gọi là bác sĩ bóng đá của Hà Lan đó, đã định bệnh bóng đá Hòa Lan như thế nào và đã có những cái bài thuốc trị liệu ra sao thưa anh?
Đúng rồi, như vậy thì muốn chữa bệnh thì phải tìm cái nguyên nhân của nó, rồi tìm cái nguyên nhân của đó, khi xác định được bệnh thì tìm loại thuốc nào thích hợp. Đó, điều đó đúng là rồi, kể cả đá banh cũng vậy thôi. Thì những nhà bình luận đứng bên ngoài, độc lập bên ngoài, để nhìn vào cái bước đi của đội banh của Hà Lan đó, họ thấy rằng đội banh Hà Lan không được phát triển, và họ nhìn cho kỹ thì thấy rõ ràng những đội banh cứ giữ những cái chiến thuật cũ, những cái nhà hướng dẫn cũ hoặc là huấn luyện gia cũ thôi. Ban đầu họ nghĩ rằng với những người đã có kinh nghiệm dìu dắt thành công hơn, nhưng mà cuối cùng thì trong kết quả cho thấy rằng họ không được thành công. Kinh nghiệm không phải là cái mà cần thiết và cái duy nhất để có thể hướng dẫn cho tốt hơn, mà phải nói là phải có tinh thần thay đổi, phải biết được, phải đáp ứng được nhu cầu mới bây giờ, tình hình mới bây giờ, nhất là lối lãnh đạo phóng khoáng hơn, không phải chỉ chấp nhận chiến thuật là 2-4-4 hoặc 4-2-2 hay là 3-3-4 không, mà phải tùy theo tình hình và đối thủ mà thay đổi, phải can đảm thay đổi, phải can đảm là nhận đội cầu thủ trẻ vô để mà đào tạo, thì lúc đó mới thành công. Một trong những kết quả họ tìm thấy được đó là một thí dụ của PSV, một cái cầu thủ trẻ từ trước của đội Hà Lan đã từng thi đấu ở Barcelona về trở lại Hà Lan và đã nhận ngay chức vụ là lãnh đạo cái PSV, là cốc cung rất là còn trẻ và anh ra rất phóng khoáng, có thể vứt bỏ đi những ám ảnh cũ, những cái gọi là cái kỷ niệm cũ, kinh nghiệm cũ nữa, có một cái vision mới, nhìn thấy rằng đá bóng đá bây giờ không còn là những cái thể thức cũ nữa, mà phải tìm cách phải thay đổi và tìm cách lớp trẻ, phải can đảm chọn những lớp trẻ vô để mà thay đổi cho nó, và đó ông đã dẫn tới thành công rất là xuất sắc. Ngay tháng 1, tháng 2 cái đội PSV đã đứng dẫn đầu của toàn quốc rồi, có nghĩa là 4 tháng trước khi kết thúc đã dẫn đầu số điểm rất là cao và không cấp đội nào theo kịp. Điều đó chứng tỏ rằng chiến lược và chiến thuật của người trẻ đã rất thành công, và Hà Lan cũng mong mỏi rằng các cái đội khác cũng theo gương đó mà làm. Chính vì thế mà một trong những cái sự kiện đã xảy ra là ông Hiddink, tức là người mà từng nổi tiếng ở 2006 tại Nam Hàn và tại Nhật đó, đã hướng dẫn đội Nam Hàn vô đến cái tứ kết thì rất là nổi tiếng, về ông ta lãnh đạo lại cái đội Hà Lan, nhưng mà lại thua liên tục 10 trận qua rồi, chính thức là giao hữu, ông thua tới 5 trận, thắng chỉ có 4 và 1 về, chưa có một người huấn luyện viên nào mà thê thảm như vậy, cho nên những cái dư luận ở bên ngoài, nhất là báo chí sẽ thấy rằng ông phải từ chức và nhất định phải từ chức để nhường lại cho người khác, và chính như vậy tuần rồi ông rút lui, và tuần này thì có một cái ban lãnh đạo mới cho cái đội bóng đá của Hà Lan. Thì anh Danny Blind là một người phụ tá ông ta lên, và ông Blind cũng còn trẻ, và ông ta chọn thêm một người trẻ nữa trước đó đã từng làm ông bầu, đó là Van Basten, là một trong những cầu rất là nổi tiếng lúc trước. Thì cái đội của Hà Lan bây giờ đã chọn hai người trẻ, nó hai cái tầm vóc thứ nhất là anh Danny Blind là người rất có kinh nghiệm và hậu vệ, và Van Basten lại là tiền vệ nữa, thành ra hai bên đã phối hợp nhau, và hiện tại hy vọng rằng trong cái tương lai rất là gần, và hai người đó sẽ phối hợp đã làm sao cho Hà Lan còn 4 trận kế tiếp để mà tham dự EK, thì hy vọng là trong 4 trận kế tiếp xảy ra vào tháng 9 và tháng 10. Thì để hiện giờ thì Hà Lan đang lung lay ở đặng đứng thứ 3 trong bảng A, nhưng mà với hy vọng sẽ thắng liên tục để mà có thể giành được, nếu không được nhất thì cũng hoặc là càng gì để mà trực tiếp đi thẳng qua bên Tây đã tham dự giải EK 2016 sắp tới.
Với một điều có thể chờ đợi Hà Lan năm 2016 trong trận vô địch châu Âu tại Pháp, và 4 năm tới đội tuyển nữ tham gia vô địch thế giới. Cảm ơn nhà phân tích Trần Hữu Sơn từ Hà Lan.
Rồi, cảm ơn anh, tôi hẹn lại quý vị trong dịp khác.